Dạ, kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021, nhằm ngày mùng 1 tháng 11 năm Tân Sửu. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm, có một ngày tu học định kỳ hàng tháng, và giờ này cũng là giờ pháp thoại hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Ráng thêm một session nữa là xong. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch. Thì theo truyền thống trong Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta có hai ngày sám hối. Thường là sám hối ngày 30 và ngày 14. Tại vì mình sám hối 30 thì để sáng mùng 1 hay là ngày mùng 1 mình Bồ Tát tụng giới. Mình sám hối ngày 14 để ngày rằm mình tụng giới. Tức là trước khi mình tụng giới là mình sám hối cho tiêu nghiệp. Thì ở đây thì chúng ta làm gọn lại, một tháng chúng ta tụng giới một lần, tức là ngày rằm. Còn ngày mùng 1 thì chúng ta lễ sám hối thôi. Thì hồi nãy để thời gian đơn giản thì chúng ta vừa tụng xong cái văn bản sám hối sáu căn. Thì sám hối sáu căn này là do Đức Vua Trần Thái Tông biên soạn, tức là ông nội của Vua Trần Nhân Tông hồi chiều mình học đó. Thì khi mà ngài Thái Tông cũng muốn đi tu nhưng mà không được, thì ngài trở về triều đình để tiếp tục làm vua nhưng mà tu. Và chính ngài đã biên soạn một cái nghi thức sám hối cho ngài. Và ngày xưa cái nghi thức này được chia ra làm 6 thời chứ không phải tụng lúc giống mình. Tức là một ngày Đức Vua làm việc, nhưng mà ông dùng một ngày đó là chia làm 6 thời, để mỗi một thời sám hối là ông sám hối một căn. Và mỗi một cái nghi thức mở đầu đều có cái lời trình bạch, khải bạch, rồi bắt đầu mới đi vào cái văn sám hối. Ngày nay chúng ta làm gọn lại, chúng ta lược hết những cái phần khải bạch đó, rồi chúng ta chỉ giữ lại cái nguyên bản, cái văn sám hối thôi. Và cái văn sám hối này là chúng ta dịch lại từ cái bản tiếng chữ Nôm của ngài biên soạn. Sám hối sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nãy quý vị tụng đó, mà chi tiết về thân thì có 3 lỗi: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng thì có 4 lỗi: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời ỷ ngữ, tức là nói lời vô ích đó. Còn ý mình là có tham, có sân, có si. 3 nghiệp ở cái sám hối này. Ngoài 6 căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thì trong này có ghi đủ hết, thấy không? Ghét nghe chánh pháp, thích lời tà, người dưng thì khóc thì nước mắt ráo khô, người thân mà khóc thì lệ lòng tuôn rơi vậy đó, vân vân. Thì ngày xưa Đức Vua Trần Thế Tông đã soạn cái văn bản này và tự cho ngài, tự ngài soạn cho bản thân ngài thôi, để một ngày ngài sám hối 6 lần, cứ mỗi lần vô là ngài dùng một thời để sám hối một căn. Thì Vua Trần Thái Tông được gọi là Thái Tông. Ở bên Trung Hoa cũng có Thái Tông, Đường Thái Tông. Bên này chúng ta là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông tên thật là Trần Cảnh. Còn vua nhà Đường Trần Thái Tông tên thật là Lý Thế Dân. Và khi mà những người trong thân tộc tạo phản đó, thì ông vua Đường ổng chém, ổng giết, ổng không có nương tay. Nhưng mà đối với vua Việt á, thì những người thân có tạo phản Đức vua cũng tha chứ không có giết. Vì vậy mà người xưa đã có cái lời để tán thán cái hành đức của vua đó: Đường Việt khai cơ Lưỡng Thái Tông, bị xưng Trinh Quán Ngã Nguyên Phong, kiến thành Tru Tử Sinh Yên Tại, miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng. Tức là nước Đường và nước Việt, Đường Việt khai cơ tức là mở quốc, Lưỡng Thái Tông là có hai ông Thái Tông. Đường Việt khai cơ Lưỡng Thái Tông, bỉ xưng Trinh Quán, bên kia xưng niên hiệu là Trinh Quán, thì niên hiệu của Thái Tông ta gọi là Nguyên Phong. Bỉ xưng Trinh Quán Ngã Nguyên Phong, kiến thành Chu Tử, tức là ông Kiến Thành là em của vua Trần Lý Thế Dân đó, mà tạo phản ông giết, kiến thành Chu Tử Yên Sinh Tại. Yên Sinh tức là anh của vua Trần Thái Tông, cũng tạo phản nhưng mà đức vua tha. Kiến thành Chu Tử Yên Sinh Tại, miếu hiệu tuy đồng, hai ông có cùng một miếu hiệu với nhau là Thái Tông, miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng. Cái hiệu thì nó đồng đó, nhưng mà cái đức nó không đồng. Cho nên trong cuộc sống của mình cũng vậy, có những người người ta cũng cùng một cái đời sống đó, nhưng mà cũng cùng một cái chức vị đó, nhưng mà người đó biết ứng dụng cái đạo đi vào trong cuộc sống. Cho nên hồi sáng mình học, hồi trưa mình học, cư trần lạc đạo là vậy đó. Làm sao mình ứng dụng được cái đạo trong cuộc sống của mình, mà bất cứ việc gì mình làm đều phải có đạo, thì tự nhiên người đó có đức. Đại chúng nhớ là có đạo mới có đức. Đạo đây là gì? Cái đạo lý để sống, cái đạo hạnh để ứng. Mà người có đạo thì người đó có cái đức. Mà cái đức là cái gì mà chúng ta không thể rờ mó được, cho nên gọi là âm đức, không thấy, không có thấy được, nhưng mà nó bàn bạc. Ví dụ, tại sao con mình la nó mỗi ngày, nghe chữ la là thấy nó không nghe lời đúng không? Mình nói mỗi ngày nó không nghe, mà người kia chỉ nói một câu nó nghe thôi. Tại cái đức của họ. Tại sao cái người đó tới gần mình, tới gần một người kia, mình ngồi mình cảm thấy có sự an lạc, mà mình tới gần người này mình không thấy an lạc, mà cảm thấy nóng bức. Cho nên ở đó cái đạo của nó, họ, cái người đó, nó tỏa ra. Cho nên thường người ta gọi là đạo đức. Đức là cái quả, đạo là cái nhân. Mà cái nhân này là cái nhân tu. Nó nhân tu. Cho nên cái nhân đó, người ta gọi là cái nhân này, nó tại mình đọc thôi, chứ còn đọc là ân. Người có nhiều khi người ta viết, ta đọc là ân quả. Mình đọc bây giờ là nhân quả. Nhưng thật là ân là gì? Là cái hạt giống. Ví dụ như chùa tên là chùa Liên Ân, là chùa hạt sen. Sen là cái hoa, mà ân là cái chủng, cái hạt đó đó. Hạt sen thì sẽ tỏa ra, sẽ nở ra cây sen. Thành thử ra mình tu tập, cái người, tại sao trong Phật giáo là từ một người cư sĩ tại gia cho đến tất cả các vị đệ tử Phật, trong bảy chúng đệ tử đều phải thọ trì giới hết. Tại vì người có giữ giới mới có đức. Giới là gì? Giới là đạo đức, là những điều chúng ta không nên làm, để chúng ta không vi phạm vào cái đạo hạnh của một con người. Cho nên Đức Phật luôn luôn, người ta hay nói đạo Phật hướng dẫn cho con người sống có đạo đức. Vậy thì đạo đức từ đâu mà có được? Từ cái chỗ chúng ta biết giữ gìn những cái điều mà chúng ta không làm. Cái gì mà chúng ta không làm á, cái đó gọi là chỉ trì. Chỉ là gì? Dừng lại. Trì là phải hành trì. Hành trì cái sự dừng lại. Dừng cái gì? Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, thí dụ vậy đó. Tham sân si, tất cả những cái điều ác chúng ta không làm, nói chung một câu là chỉ trì. Còn nếu tất cả những gì thiện chúng ta phải làm, cái đó gọi là tác trì. Tác là làm, trì là giữ. Phải giữ cái việc nên làm, đó là tác trì, là đó là những việc lành. Cho nên cái câu Phật nói đừng làm các việc ác là chỉ trì đó, nên làm các việc lành là tác trì. Đó là những danh từ trong luật học. Phật tử hay là những người nhất là các vị xuất gia, là những chữ đó phải biết và phải nắm. Khi nào người ta hỏi mình thế nào là chỉ trì, mình nói đơn giản câu: đừng làm các việc ác. Thế nào là tác trì? Nên làm các việc lành. Còn đứng trên phương diện Bồ Tát giới á, có ba câu. Tất cả những giới luật của Phật cũng nằm gọn trong ba câu: nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ít hữu tình giới. Mà ba câu đó mỗi buổi trưa ăn cơm mình đọc á, muỗng cơm thứ nhất nguyện không làm điều ác, gọi là nhiếp luật nghi giới. Chữ nhiếp là thu nhiếp, luật nghi tức là những giới luật. Giới này là cái giới chúng ta phải thu nhiếp các luật, các điều giới. Đó là gì? Không làm ác. Nhiếp luật nghi giới. Rồi nhiếp thiện pháp giới là nên làm, nên thu nhiếp các điều lành. Thì cái câu mình dịch ra là gì? Nên làm các việc lành. Còn nhiêu ít hữu tình, làm những việc gì mà có lợi ích cho người, gọi là nhiêu ít hữu tình. Gọi là gì? Đó là Bồ Tát giới. Cho nên mỗi ngày nhiều khi chúng ta đang đi theo cái con đường đó mà mình không có nhận ra. Quý vị nhớ mỗi ngày ăn cơm, đừng có lo phải ăn cung chay mới làm được việc đó. Ăn gì cũng được hết á, ăn mặn ăn gì cũng được hết á. Mà trước khi ăn cơm, bưng chén cơm lên, múc mà miếng cơm lạc trước đi. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện giúp tất cả chúng sanh. Mình nói chữ giúp đi, nghe cho nó gần gũi. Nguyện độ. Thôi tôi đâu có gì đâu độ. Nói độ nhiều khi nghe xa quá, mình nói không tới. Nó giúp chúng sanh. Cái gì lợi cho người mình nên làm, có đó là gì? Lợi hành. Cho nên nói tới nói lui rồi Phật học cũng nhiêu đó đó, nhưng mà chữ nghĩa nó nhiều lắm. Và khi mà chúng ta sống có được như vậy, cái tên là chúng ta, cái đức nó sanh. Vì vậy mà trong Phật giáo, những người chúng ta học Phật muốn được cái đức đó thì chỉ cần cứ theo những cái điều sai quấy chúng ta đừng làm. Ví dụ như đồ của người ta để, người ta đâu có phải của mình, tại sao mình lấy? Thì không lấy mấy cái đó, thì không làm những việc đó, thì tự nhiên cái đức nó sanh. Là cái đức này là gì? Cái nhân đó là không trộm cắp, thì cái quả của mình là không có mất đồ lặt. Ví dụ vậy đó. Còn đời này sao cứ để mình cứ hay bị mất đồ hoài. Nhiều khi kiếp trước, kiếp này mình không ăn cắp, nhưng mà kiếp trước có thể mình hay trộm, cho nên kiếp này mình để hay, mà đã hay mất đồ mà lại bị cái bệnh là hay quên đó chứ. Thường xuyên bị mất đồ mà mình lại không thường nhớ cất, nó phải khiến vậy đó, cho nên mới dễ mất đồ. Để trả nhân quả rõ ràng vậy đó. Hôm nay mình tiếp tục học trách nhiệm Phật trao kỳ thứ 25, Kinh Đại Bi. Và chúng ta đang ở phẩm thứ 10, nói về phước đức cúng dường. Lại nữa này A Nan, như trước đây Như Lai đã từng nói, công đức cúng dường đến bất cứ loại phước điền nào đều chắc chắn sẽ đưa đến đạo quả niết bàn rốt ráo. Cái chữ rốt ráo đó dịch từ cái chữ cứu cánh đó. Giống như quý vị tụng Mong Sơn Thí Thực á, nếu mà quý vị tụng bằng cái chữ âm Hán, có cái câu này nè: quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh. Có chỗ ghi nhầm, ghi là quy y Phật cảnh, quy y Pháp cảnh, không phải chữ cảnh, chữ cánh. Chữ cánh đây là gì? Là cứu cánh. Người bắt đọc là cứu kính, mình đọc là cứu cánh. Cứu cánh là rốt ráo, quy y Phật rốt ráo, hay là nói cách khác là viên mãn, là hoàn toàn. Cho nên mình, người Như Lai nói, trước đây Như Lai đã từng nói, công đức cúng dường đến bất cứ loại phước điền nào, tức là trong tất cả các loại giúp đỡ, bất cứ cách nào mình giúp đỡ đều chắc chắn đưa đến đạo quả niết bàn rốt ráo. Mình giúp người ta một miếng ăn, giúp người ta một cái áo, giúp người ta một ly nước, tất cả cái đó đều chắc chắn đưa đến đạo quả niết bàn rốt ráo. Này A Nan, hoặc hiện thời cúng dường cho Như Lai, hoặc sau khi Như Lai diệt độ sẽ cúng dường xá lợi của Như Lai. Này A Nan, nếu có người nhớ nghĩ tới Như Lai, dù chỉ đem một bông hoa rải trên hư không, Như Lai dùng Phật trí thấy rõ căn lành của người kia thật không thể lường, có thể nói hết, không thể nói hết được. Ngay Phật còn tại thế hay là khi Phật mất rồi, mình có cúng dường, dù tung một cái hoa lên cúng dường, Như Lai vẫn dùng Phật trí để biết căn lành của người đó không có mất. Thí dụ bây giờ mình nghe pháp đi, tuần nào mình cũng đi nghe hết á, mặc dù mình không nhớ gì hết trơn á, sau khi đứng dậy rồi là hỏi lại tuần rồi hỏng gì là đừng không nhớ, nói tuần nói chi, mai sáng hỏi lại qua hỏng gì đã là không nhớ rồi chứ nói ngày mai tuần rồi cái gì nữa. Thôi không sao, nhưng mà mình cũng đã gieo cái duyên lành, cái căn lành là mình đã ngồi đó để mình thanh lọc cái nghe thấy của mình bằng một thời pháp, mặc dù mình không nhớ, nhưng mà ngay lúc đó mình đã tẩy trừ cái tâm tạp của mình bằng một cái buổi pháp thoại. Này A Nan, người kia trồng căn lành với tâm nhớ nghĩ tới Như Lai, dù chỉ dùng một bông hoa rải trên hư không, hết kiếp này lại buôn ba lưu chuyển từ đầu đến cuối, không thể biết được số kiếp. Trong thời gian lưu chuyển đó, dù đã chỉ rải một bông hoa cúng dường Như Lai, phước báo của người đó không thể nói cho cùng được. Cho nên thí dụ như tại sao đời này 70 tuổi mình mới biết đạo, không có lạ. Tại vì mình buôn ba lưu chuyển nhiều đời, tự nhiên trước khi mất trong một kiếp nào mình chỉ bén duyên chút thôi. Cho nên thay vì mình gặp Phật Pháp ngay từ đầu, cho nên có nhiều người giờ khổ sở quá mới nói trời ơi ước gì. Có nhiều bác 70 tuổi gặp Pháp Hòa nói trời tôi ước gì 70 năm trước tôi biết Thầy. Mình nói dạ 70 năm trước con ở trong bụng ai con không biết. Đó. Tại sao? Cho nên nhiều khi mình thấy ủa sao đời này mình cũng biết Phật Pháp mà là không biết sớm. Tại vì cái nhân. Nhưng mà cũng may là đời này gần hết đời mình bén được một chút đó. Giờ mình nguyện đi, mình ngay đời này nếu mình biết Phật Pháp trễ quá thì mình nguyện kiếp sau con được gặp những cái chánh pháp sớm hơn. Để con chi? Để con sống cuộc đời trong sáng. Hồi trước con sống từ tối đi vô tối, may thay 70 tuổi rồi con mới lé được chút từ tối bước ra sáng. Con nguyện kiếp sau từ sáng đi ra sáng, còn không nữa thì tối đi ra sáng, chứ dứt khoát không từ sáng đi vào tối. Còn tệ nữa là gì? Từ tối đi vào tối. Tất cả đều do mình nguyện hết á. Mình nguyện là mới được. Cho nên tu hành á, ngày ngày thực hiện nói thấy không? Xét cho cùng cái chỗ cứu cánh đi vào đạo là gì? Phải phát tâm Bồ Đề. Mà tâm không có phát thì nguyện không có lập. Nguyện không lập thì đạo quả không thể làm được. Cho nên á, trong kinh Hoa Nghiêm mới nói á, vong thất Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Làm tất cả việc lành mà chỉ cần quên mất tâm Bồ Đề thôi đều được mệnh danh là việc làm của ma. Quên mất mà còn vậy, huống chi chưa phát. Đó là những lời trong Phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Hiền nói. Quên mà còn vậy, huống chi chưa phát. Cho nên ai chưa phát thì nay phải phát. Phát rồi thì phát triển thêm nữa, chứ không có lui sụp. Cũng giống như làm ăn vậy đó. Mới đầu có vốn một chút, cái mở cái tiệm nhỏ nhỏ, bán đắt quá cái hay sao, để mình phải khuếch trương ra thêm. Làm ăn mà còn mở mang ra thêm thì tu hành mà tu sao càng ngày càng ngày là không được. Phải phát cho tâm cho rộng rãi. Thì phát cái tâm đó, phải phát tâm chánh, tâm chánh, tâm chơn, tâm viên, tâm đại. Đó là bốn tâm. Còn bốn cái tâm là tà, ngụy, thiên, tiểu, bỏ. Tà đối với chánh, chơn đối với ngụy, tiểu đối với đại, thiên đối với viên. Trong tám tâm này bỏ bốn. Bỏ bốn là bỏ tâm gì? Bỏ tâm tà, bỏ tâm ngụy. Ngụy là gì? Là giả dối. Không? Bỏ tâm tà, bỏ tâm ngụy, bỏ tâm thiên. Thiên là thiên lệch, không có tròn vẹn. Không? Bỏ tâm tiểu mà phải lấy tâm đại. Bỏ tâm ngụy mà lấy tâm chân. bỏ tâm tà lấy tâm chánh, bỏ tâm tâm thiên mà lấy tâm viên, đó, tám tâm. Này A Nan, hoặc hiện thời cúng dường Như Lai, cuối cùng từ đầu đến cuối không thể biết được số kiếp trong thời gian lưu chuyển đó, dù chỉ rải một bông hoa cúng dường Như Lai, phước báo của người đó không thể nói cho cùng được. Người đó có thể làm Phạm Thiên Vương, Đế Thích Vương, Chuyển Luân Thánh Vương, tức là cái phước báo mình cúng dường một bông hoa đó, mình có thể làm được các cái vị, mình có thể làm được các vị này nè. Thứ nhất là có thể làm Thiên Vương. Thiên Vương là gì? Tức là Đại Phạm Thiên Vương, là vua trời. Mình cũng có thể làm Trời Đế Thích, tức là trời của cõi trời Đao Lợi. Mình có thể làm Chuyển Luân Thánh Vương, là cái người mà phước báo bậc nhất trong cõi nhân gian này. Chuyển Luân Thánh Vương là gì? Là ông vua trong các ông vua. Thí dụ như là mình có một các ông vua, mình các cái ông thị trưởng, thị trưởng của Lê Đức, thị trưởng của Phô Nô Cà, thí dụ vậy đi. Mấy ông thị trưởng này không bằng ông thị trưởng Edmonton, tại ông thị trưởng Edmonton là thành phố lớn nhất, thí dụ vậy. Thì Chuyển Luân Thánh Vương cũng vậy. Chuyển Luân Thánh Vương là ông vua mà có quyền lực nhất, có phước báo nhất hơn các ông vua kia. Mà nói theo thôi bình thường, định nghĩa là Chuyển Luân Thánh Vương là một người có phước báo nhất trong cõi đời này. Do đời trước họ tu cái phước báo, họ tu cái phước nhiều hơn tu cái tuệ. Nhưng vì căn lành kia không thể cùng tận, cho nên người đó chắc chắn đạt đến cảnh giới niết bàn rốt ráo. Tại vì cái căn lành đó, cho nên mặc dù họ có được hưởng những cái phước này, nhưng nếu không muốn, hồi hướng về cái chỗ căn lành cao tột đó. Này A Nan, người ấy cúng dường chư Phật đại thần thông một bông hoa như thế thì có phước lợi, có được lợi ích rộng lớn, phước báo vô lượng, công đức tích tụ lớn, không có ngần mé, không thể suy lường. Không có ngần mé là gì? Là vô biên. Không có thể suy lường là vô lượng hay là bất khả tư nghị. Này A Nan, người tạo được công đức ở nơi chư Phật thì được phước báo không ngần mé, không thể suy lường, dù chỉ một lần phát tâm nhớ nghĩ tới Phật và sinh lòng kính tin. Như Lai nói rằng người đó phạm hạnh rốt ráo, an ổn rốt ráo, tận cùng rốt ráo. Cho nên á, trong các cái niệm á, thay vì mình niệm niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Ví dụ mình thương con mình là niệm con, mình thương vợ mình nhớ vợ là niệm thê niệm cháu. Nhưng mà để giúp cho mình mỗi ngày, trong cái ngày đó ít nhất phải có một chút gì đó mình hướng về Phật, cho nên các tổ dạy mình niệm Phật. Mỗi một ngày mình thiếu gì phải nhớ. Mình nhớ đứa con này thích món này, đứa con thích món kia. Nhưng mà tối về, thôi giờ xong hết rồi nghe, tôi nấu ăn hết cho mọi người rồi đó, bây giờ tôi phải làm gì? Đi niệm Phật. Ít nhất trong ngày đó mình phải có cái chuyện đó. Chứ không thôi rồi cái mà nguyên ngày đó mình nhớ hết, cả nhà nấu ăn xong tối về bắt đầu suy nghĩ coi mai nấu gì tiếp. Thành ra suốt ngày mình cứ niệm mấy cái đó không. Phải có một chút nào niệm Phật. Tại vì cái đó mới là cái tư lương của mình. Vì vậy cho nên này A Nan, nếu có vị thiện nam hay tín nữ nào muốn cầu làm vị chúa tể tự tại của thế gian như Phạm Thiên Vương, Chuyển Luân Thánh Vương hoặc Trời Tứ Vương, Trời Đau Lợi, Trời Giả Ma, Trời Đau Xuất, Trời Hóa Lạc, Trời Tha Hóa Tự Tại cùng các thiên chúng khác. Thưa đại chúng, là Trời Tứ Thiên Vương nè, Trời Đau Lợi nè, Trời Giả Ma nè, Trời Đau Xuất nè, Trời Hóa Lạc nè, Trời Tha Hóa Tự Tại. Sáu cõi trời đó chúng ta thường gọi là lục dục thiên. Sáu cõi trời ở cõi dục. Trong tam giới, hai cõi kia mình không nói ha, cõi vô sắc, cõi sắc mình không nói, bây giờ mình nói cõi dục. The world of desire. Thì cái cõi dục này á, từ ở dưới đếm lên, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, tức là từ dưới đếm lên nè. Thì mình á, nằm trong cõi dục này, Nhưng mà nếu mà nói về thấp á, là từ cái cõi người đi xuống, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là bốn cõi phải không? Trên cõi người bậc Atula là năm cõi, trên Atula bậc là trời, nhưng mà trời gần mình nhất là trời tứ thiên vương, lên nữa cho tới trời tha hóa tự tại. Cho nên chung lại gọi là cõi dục. Nhưng mà hễ mà cõi dục mà các cái cõi của trời, sáu tầng trời này, họ cũng được gọi là chúng sanh, là người đi, tạm gọi là người. Nhưng mà người, cái người trời phước hơn cái người thế gian này. Thí dụ như người cõi trời là sao? Người cõi trời là người ta phước báo đầy đủ, cho nên người ta tưởng là người ta có. Còn cái cõi này á, thí dụ cõi kia người ta muốn ăn á, ta chỉ nghĩ tới thôi là người ta có ăn, tại cái phước ta lớn. Còn cái cõi của mình á, cũng có, muốn ăn là có, nhưng phải đi nấu mới có ăn. Phải kiếm tiền mua mới có ăn. Thật ra bây giờ quý vị muốn, bây giờ mình muốn ăn pizza đi, muốn ăn nhiều cũng có đó, nhưng mà phải có tiền mới mua được. Tất cả những món ăn mình thích có hết á, nhưng mà mình chịu, phải chịu cực một chút. Cho nên cái phước cõi này có, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn xe cỡ nào cũng có đó, muốn nhà cỡ nào cũng có, nhưng phải có tiền. Cho nên cõi này muốn có là phải working hard. Còn vì cái phước mình tới đó thôi. Nhưng mà cái cõi trời phước hơn mình, cho nên ta chỉ nghĩ tới là có thôi. Atula phước hơn mình bực, muốn là có, nhưng mà cái cõi đó hưởng không có hết, hưởng có phần nửa thôi. Ví dụ họ thích ăn bánh xèo đi, họ đang ngồi đây nói, trời thèm bánh xèo quá, ước gì có bánh xèo, là bánh xèo có mặt đó. Nhưng mà ăn được nửa cái thôi thì nửa cái bánh xèo còn lại là trở thành ra cát sỏi hết. Tại sao? Tại vì cái nhân đời sống của họ hàng ngày á, họ làm phước không có trọn, họ sống một ngày không có trọn. Thí dụ đang vui vậy nè, có thể nói một hai câu xích mích với nhau, là đánh đấm với nhau. Cho nên cõi Atula là được gọi là gì? Cõi háo chiến. Đàn bà đàn ông gì gây lộn cả ngày, mặc dù đẹp đó nhưng mà trợn mắt phùng mang không. Đâu đó mình cũng có đó nha. Cái cõi người của mình thỉnh thoảng mình cũng đẹp dữ lắm, nhưng mà nói tới mình là mình phải trợn mắt lên mới được. Cho nên á, nói chung là cõi dục. Cõi dục là cõi ham muốn. Và nếu nói thấp, từ địa ngục lên, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, trời, thì trời này có 6 tầng. Và cái trời thấp nhất là tứ thiên vương, tức là bốn ông thiên vương ở trên Tây Thiên mình để đó. Đó, bốn ông đó là một cõi trời tứ thiên vương đó. Trong kinh thường gọi bốn ông đó là hộ thế tứ thiên vương. Lương Hoàng Sám nhắc bốn vị này nhiều lắm á. Tức là bốn vị này là hộ trì cho thế gian. Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, họ đứng bốn hướng để họ soi xét và họ giúp đỡ thế gian. Vì vậy cho nên á, đứng trên phương diện ăn chay đó, cũng nằm trong cái trường hợp là ngài đó là tứ thiên vương sẽ soi xét. Coi cõi dưới này đứa nào tu, đứa nào ăn chay đụng, đứa nào ăn chay thiệt, gọi là tứ thiên vương. Trong kinh sách có để hết á, trong 30 ngày á, là ngày nào là của Phật nào, ngày nào là của Bồ Tát nào, và đặc biệt là các ngày chay, là các ngày đó là trời tứ thiên vương sẽ coi như là soạn sổ, lọc sổ, coi ai ngày đó thanh tịnh. Còn nói trên khoa học, những ngày đó là những ngày chúng sanh dễ sanh phiền não. Vì chúng ta dễ sanh phiền não, cho nên ngày đó phải ăn chay, phải tụng kinh để nó thúc liễm mình lại. Đứng trên phương diện khoa học mà theo cái sự âm dương của tuần hoàn của vũ trụ, con người mình chịu ảnh hưởng của thời tiết. Cho nên tại sao các tổ mới quy định những ngày đó? Là vì những ngày đó thời tiết thay đổi, con người mình rất dễ ảnh hưởng tâm lý. Pháp Hòa nói quý cô để ý nha, có những ngày nào mình quả không? Tại vì những ngày đó mình dơ mình. Thời tiết nó đi theo cơ thể của mình. Hôm nào mình trời ở ngoài mình lạnh chút đi thì bắt đầu mình khó chịu ở trên phương diện thân. Vì vậy cho nên các tổ ngày xưa đã hiểu biết được cái đó. Và trong kinh Địa Tạng nói không, trong 10 ngày trai kể trên đây, nếu mà mình biết tụng kinh niệm Phật để gì, thúc liễm lại, sám hối, quy định những ngày đó, mục đích là để thúc liễm gò bó mình trở lại. Hay là mình nói ví dụ gì nè, nó qua nói ví dụ gì nè, thí dụ như cái thời gian Covid á, là nó sẽ trong suốt những cái năm Covid, trong khi có dịch thì vẫn đi qua những ngày lễ lớn, thí dụ như Thanksgiving hay sắp sửa lễ Noel sắp đến nè, người ta biết được rằng á, mặc dù dịch nó có phần bớt đi nhưng nó vẫn còn lan lây, và những ngày lễ này con người ta vẫn thích đi chơi tập hợp dữ lắm, cho nên biết được như vậy cho nên có thể tới ngày gần ngày đó ta ra một cái luật không tập hợp quá 20 người, để làm gì? Hầu chấn bớt những cái trường hợp lây lan. Tại vì con người vào cái ngày đó, lễ đó, người ta có khuynh hướng là thích đi chơi và tập hợp ăn uống. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên Phó Hòa nói thêm là các cái cõi trời, thường thường trong kinh thường gọi là sáu cõi trời dục. Cho nên người mà tu thập thiện đó, người tu thập thiện đó là cái phước báo đầy đủ là lên sáu cõi trời này nè. Sáu cõi trời này nè. Rồi mình lên đó đi, trèo lên tới đó đi, rồi ráng tu để lên nữa. Cho các vị ta cầu phước báo, con nay phát tâm chẳng vì cầu phước báo nơi chốn nhân thiên. Nhân là cõi này, thiên là cõi trời. Có nhiều người ta thích về cõi này trở lại, tại vì cõi này vui, có gây lộn, có này có kia. Cho nên nếu mà đứng trên phương diện mà cõi trời, cõi người, cõi thấp hơn người, thì cõi người lại là cõi dễ tu. Tại vì cái gì nó cũng có. Có sanh tử, có mất còn, có vui buồn, cho nên con người dễ nhận thức. Còn lên trên kia thì thuần vui, cho nên không thấy được cõi, không thấy được sự tu hành. Xuống dưới kia quá khổ, cho nên không nghĩ tới chuyện tu, khổ muốn chết mà tu gì. Cũng giống như cái người mà mình như mình đi, trung lưu, có ăn, có mặc, có dư chút, cho nên còn nghĩ tới cái chuyện bố thí. Nhưng mà cái người mà ta nghèo quá mà biểu ta bố thí, khó. Phải không? Vậy cho nên á, xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu khó lắm. Tại vì phải khổ. Thí dụ như con vật, tối ngày nó phải lo đi kiếm ăn, biểu nó tu cũng khó. Vậy cõi người mình, mặc dù cõi người thấp hơn cõi trời và hơn cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vì trong nó nằm ở khoảng giữa, nó có này có kia, cho nên cái sự mà khởi tâm ý thức tu hành có. Ví dụ như gần đây là mình có những cái đám tang, có nhiều người mất một cách rất là đột ngột luôn, không có, mọi người nghe người đó mất là không ai tin luôn. Cho nên đi dự cái đám tang đó, có nhiều người người ta cảm xúc, người ta nói trời ơi, bây giờ mới thấu cái gì gọi là vô thường. Cùng các thiên chúng khác và bát bộ và các bộ chúng rồng, rồng là long á, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, cái này chúng ta gọi chung là gì? Thiên Long Bát Bộ. Không phải phim kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ Đoàn Dự đâu đâu nha. Thiên Long Bát Bộ này là tám bộ quỷ thần mà ủng hộ Phật Pháp. Cho nên Dạ Xoa cũng có những người hiền. Hồi trưa này ăn quả đường đó, mình cúng đó, Đại Bàng Kim Xí Điểu đó, là mình cúng một trong các loài này nè. Loài này là gì? Là Ca Lâu La. Ca Lâu La là mình âm lại từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là Garuda, mình âm lại là Ca Lâu La, và dịch nghĩa là Đại Bàng Chim Cánh Vàng. Con chim Đại Bàng này cái cánh nó màu vàng, cho nên người Trung Hoa đã dịch là Kim Xí Điểu. Đại Bàng Kim Xí Điểu, mình dịch là chim Đại Bàng cánh vàng. Thì chim Đại Bàng này là một loại chim mà ăn con nít, ăn con người. Cho nên Phật độ họ, Phật độ họ cho họ tu. Rồng á, là một loài chúa tể dưới nước, mà rồng trong này là một, nó như rắn vậy đó, mà một loài này là không có chân, cho nên gọi là long. Thiên long, thiên là trời, long là rồng. Rồi Atula, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Cao Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già. Càn Thác Bà thường gọi là nhạc thần. Và đặc biệt là các Càn Thác Bà này trong người họ tỏa ra mùi thơm, cho nên họ còn có một tên là hương thần. Atula thì mình biết rồi ha, háo chiến, thích gây lộn lắm. Ca Lầu La là chim cánh vàng, Khẩn Na La là nhạc thần của trời Đế Thích, Ma Hầu La Già là đầu thì rắn mà mình thì mình người. Người không phải người, tức là nhân phi nhân. Ở đây là dịch ra tiếng Việt luôn, rồi người không phải người. Còn các vị mà dịch mà ta muốn để nguyên chữ để mình dễ đọc dễ nhận ra đó, ta để luôn chữ nhân và phi nhân. Thì nên như thế mà tôn trọng cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn. Nếu muốn mong cầu các địa vị thanh văn duyên giác hay vô thượng bồ đề, vị thiện nam hay tín nữ ấy cũng nên như thế mà tôn trọng cung kính cúng dường. Này A Nan, trong đời quá khứ, khi Như Lai cầu đạo vô thượng bồ đề, đối với vô lượng trăm ngàn ức na do tha chư Phật, Như Lai đã từng tôn trọng cung kính cúng dường. Khi mà mình cúng dường á, mình phải thể hiện tôn trọng cung kính. Để làm chi? Để nó trọn vẹn cái việc làm đó của mình. Cho nên á, mình mới hay có những cái nghi thức để biểu lộ sự tôn trọng và cung kính. Ví dụ như mình đem cái bánh lên, thật ra mình có quyền lấy cái bánh để lên bàn đó, nhưng mà để tỏ lòng cung kính và tôn trọng. Cung kính mình mới cúng chứ, tôn trọng thì bằng lễ nghi, cho nên lấy cái dĩa để cái bánh lên. Cũng giống như khách tới nhà vậy đó, mình quý khách là mình mời nước, nhưng để nói lên sự trọng khách thì chúng ta làm gì? Ly nước có cái dĩa. Rồi thí dụ mình đưa cho người ta miếng bánh thì mình phải để thêm cây nĩa, hay là cắt trái cây ra mời thì phải có cái nĩa, cái dĩa để người ta ghim trái cây người ta ăn. Và thậm nếu mà tệ nữa không có thì phải lấy tăm sữa răng ghim vô, chứ cắt trái cây bưng ra dĩa mời anh ăn, giấy không có, tăm sữa răng không có, nĩa không có, thì ta, dạ cảm ơn, người ta cũng ngồi đó, người ta cảm ơn, ta không nói gì đó. Ta đi về, người ta không ăn. Sao anh không ăn? Dạ, nếu nói dạ tôi không phải Ấn Độ. Cho nên nhiều khi mình phải để ý cái đó. Mình cung kính mình mời rồi, nhưng mà mình quên đi một cái việc là mình mời người ta ăn sao. Đưa chè mà không đưa muỗng, thí dụ vậy. Cắt trái cây ra, còn nếu không cắt phải chừa cái vỏ đi cho người ta cầm. Cho nên cắt dưa hấu là tốt nhất là cắt chừa cái vỏ, để người ta cầm cái miếng người ta ăn là gọn gãy mà lịch sự. Thí dụ vậy. Cho nên cái chỗ đó gọi là tôn trọng cung kính cúng dường. Cúng dường là cái việc, cái hành động cúng dường là cái offer. Nhưng thể hiện cách nào để mình nói lên sự cung kính và tôn trọng. Cho nên người ta nhìn vô cái cách mình để là người ta hiểu. Nào là y phục, các thức ăn uống, giường chiếu, thuốc thang. Đây là gọi là tứ sự đó. Mình cúng dường có bốn thứ để có thể cúng. Y phục nè, thuốc thang nè, hay gì nữa? Thức ăn và giường chiếu, tức là mền, gối, giường chống gì đó, như là tứ sự cúng dường. Bây giờ người ta tứ sự cúng dường, ta làm gọn lại cái bàn chải đánh răng, cây kem, cây dao bào, tóc, ví dụ vậy đó, cục xà bông, cái khăn tắm, cái khăn lau mặt gì đó, rồi người ta cũng gói lại, người ta cũng kêu là tứ sự đó. Hương xoa, hương bột, hương chiên đàn, trầm thủy, phướng lọng quý báu. Sau khi Phật diệt độ, Như Lai lại kiến lập tháp miếu, dùng các thứ hương hoa kỹ nhạc, tôn trọng cung kính cúng dường. Thưa đại chúng, kỹ nhạc là gì? Tức là nhạc lễ. Ngày nay chúng ta nhạc lễ bằng cách là chuông, mõ, khánh, tang, chúng ta tụng kinh. Đó là kỹ nhạc đó. Tại vì mình cúng Phật á, là mình cúng nhang rồi nè, cúng hương nè, có không? Có. Có cúng đèn không? Có. Có cúng hoa không? Có. Có cúng trái không? Có. Rồi có cúng nước không? Có. Ngũ phần rồi phải không? Thêm phần nữa là lễ nhạc. À, kỹ nhạc là vậy đó, chứ không phải mình đem ra mình mình hát nhạc gì. Nhạc đây là nhạc kinh, mình ê a mình tụng đó, tán thán Phật rồi đảnh lễ đó, đó là một hình thức kỹ nhạc hết đó. Kỹ nhạc đó, đó là nhạc đó. Cho nên mình tập tụng kinh có giọng mình hay, mình sướng danh hiệu Phật, mình tụng nhịp nhàng, đó là một hình thức kỹ nhạc đó. Cúng dường nhạc lễ. Cho nên ban nghi lễ người ta có những cái nhạc cụ, đánh trống rồi chuông rồi linh rồi tan rồi tán gì đó. Như hồi chiều mấy thầy tán đó. Đó là lễ nhạc, là kỹ nhạc, tôn trọng cung kính cúng dường. Như thế là vì Như Lai thương xót chúng sinh trong thế gian, đem lại lợi ích an lạc cho các hàng trời người. Những người chưa độ thì khiến cho được độ, những người chưa giải thoát thì khiến cho được giải thoát, những người chưa an ổn thì khiến cho được an ổn, những người chưa được niết bàn, chưa đạt được niết bàn thì khiến cho đạt được niết bàn. Đối với Phật á, là Phật cúng dường bằng cách nào? Phật cúng dường mình bằng cách là mình khổ, Phật cho mình giáo pháp để mình hết khổ. Mình chưa được niết bàn, Phật cho mình niết bàn. Mình chưa được tự tại, Phật cho mình tự tại. Ví dụ mình hay bị ràng buộc thì Phật cho mình một cái pháp gọi là gì? Có cái gì mà nó mãi mãi trường tồn đó mà ràng buộc. Hồi nãy Pháp Hòa không có ăn chiều đó, là tại vì Pháp Hòa đi giúp cho một gia đình. Thì gia đình này là Thiên Chúa giáo, thì có người thân bị tai nạn mất. Nhưng mà tại vì cái tâm của người ta nghĩ rằng á, người thân người ta mất cái chỗ đó, nhưng mà mình không tới mình cúng cái chỗ đó, giúp người ta cảm thấy là giống như là người thân người ta còn vướng víu cái chỗ đó. Thật ra với cái nhìn của người xuất thế thì nó không cần. Nhưng mà cuộc đời này đâu biết được, có nhiều khi chính cái người mất đó họ cũng bám víu vào cái chỗ đó. Tại vì họ đang đứng vậy nè, tự nhiên chiếc xe, hay là họ đang đi bộ qua, chiếc xe nó đi tới nó tông người ta chết. Người ta chết một cách tiếng Anh nó gọi là unexpected, tức là không có một cái chuẩn bị gì hết. Cái chết đó nó tức tưởi lắm, nó có thể dính mắc chỗ đó. Tại sao tôi chết chỗ này? Rồi chính người thân họ cũng bị sao? Vướng víu cái chỗ đó, chưa làm được cái chuyện đó, khó chịu lắm. Cho nên họ lên nhờ mình đi, không qua đi. Đi để làm gì? Để cho tâm người ta an. Để cho tâm ta an. Nên các vị ra khấn đi, ra khấn đi theo con về chùa nghe kinh, có nơi có chỗ. Người ta không biết mình có, người ta có đi không? Không. Nhưng mà thí dụ như tâm tâm tương ưng, người đó thật sự họ giao cảm, họ không còn bám víu được, cũng là cái tốt. Còn nếu như một hình thức hiện tại mình làm đấy, để cho người ta được cái sự an lạc, an ổn. Cho nên mới đầu thì mình cũng nói, nhưng mà mình suy nghĩ lại mình nói thôi, để bây giờ không còn thời gian khác nữa, chỉ có buổi chiều nay là Pháp Hòa có thời gian thôi, thì mình hy sinh bữa ăn để mình đi cho người ta được yên. Người ta chưa an, thời làm cho an. Người ta chưa được giải thoát, làm cho người ta giải thoát. Người ta chưa có niết bàn, làm cho người ta có niết bàn. Thì cái đó nó có nhiều khi trong cuộc sống nó không phải là cái gì nó cao siêu mình phải làm đâu, một cái chuyện rất đơn giản thôi. Ví dụ như giờ cái người đó họ buồn, mình chỉ cần mình nhắc cái phone lên, mình giả lả mình nói chuyện với họ thôi là vui liền à. Nhất định không làm, tự ái lắm, không có làm chuyện đó, thấy không? Cho nên nhiều khi trong cuộc sống này có những cái chuyện rất bình thường, đơn giản, mình chỉ cần làm cái việc đó thôi là mình có thể hóa giải được rất nhiều. Nhưng nhất định không làm, tôi tại sao phải làm chuyện đó? Cho mình cái chuyện này nó đâu có phải là cái chuyện xa vời đâu, cái chuyện mình không làm được đâu. Cho nên Như Lai cúng dường cho mình cái đó, chưa an thời làm cho an, chưa có niết bàn làm cho có niết bàn. Làm hết đi, cho đến khi nào việc lợi người lợi mình đã xong, dứt hết các sự ràng rịch trong các cõi. Ai nhớ mấy câu này ở đâu nè? Kinh Pháp Hoa đó. Các ngài là những người lợi mình lợi người đã xong, dứt các sự ràng rịch trong các cõi. Các ngài đi đến như củi hết lửa tắt. Đó là những cái trạng thái của các bậc A-la-hán. Trong Kinh Pháp Hoa quý vị dở ra quyển đầu quý vị sẽ thấy. Nhưng mà không phải cái chuyện đó là chuyện của Kinh Pháp Hoa. Đó là những cái câu để người ta nói lên cái sở hành tự tại của các bậc thánh. Cho nên có một Phật tử mới vừa viết cho Hòa cái thư, hỏi thưa thầy, A-la-hán và thánh có phải giống nhau không? Thật ra đối với người thường ai làm gì đặc biệt kêu thánh à? Phải không? Nhưng mà chữ thánh trong Phật giáo không có dễ ăn. Thánh trong Phật giáo tức là A-la-hán cũng được đó. Nhưng mà những vị A-la-hán này phải gì? Phải dứt các sự ràng rịch trong các cõi. Không còn một chút phiền não nào mà chúng ta thường được gọi định nghĩa của A-la-hán có ba nghĩa. Ứng cúng, sát tặc, vô sanh. Ứng cúng là gì? Người đó là cái, trước hết là người đó đã làm được có cái việc là giết tất cả, chữ giết này là chữ sát á, là dứt các cái phiền não dù rất nhỏ trong tâm họ không còn. Họ không còn cái đó cho nên họ đủ khả năng hưởng nhận cái sự cúng dường của trời người, gọi là ứng cúng. Và vì họ được như vậy cho nên cái chuyện sanh tử đối với họ không có bị khổ đau, gọi là vô sanh. Nếu theo cái nghĩa thường là họ không còn tái sinh. Còn nếu mình hiểu cái nghĩa sâu là gì, chuyện sinh và tử đối với họ không có làm phiền đến họ nữa. Mình bây giờ nè, đừng nói chi chuyện sinh tử lớn lao nha. Chỉ cần mà nhìn kiếm mà thấy da nhăn một chút là rầu. Phải kiếm cái gì ủi lên. Sao lúc này tàn nhang quá. Thí dụ vậy. Tức là mình nhiêu đó thôi là mình thấy rằng mình có dứt cái sự ràng buộc chưa. Chuyện sinh tử là chuyện lớn, sao mình chịu nổi. Nổi cái chuyện bình thường thôi. Có chí nghiệm bình thường thôi. Mình thấy trong người mình nó có những cái biến chứng gì là bắt đầu mình lo sợ, mình phải đi. Không có gì lỗi cả. Ở đây Pháp Hòa chỉ ví dụ để mình thấy giữa phàm với thánh. Và cái chữ thánh thường thế gian là ai làm gì đặc biệt. Thí dụ như Phù Đổng Thiên Dương rút cái tre làm gì thánh giống để mà đi đánh giặc cũng kêu thánh đó. Nhưng mà thật sự trong Phật giáo thì cái chữ A-la-hán cũng là bậc thánh. Nhưng mà cái thánh của Phật giáo là những người phải có những cái kết quả đặc biệt lắm, chứ không phải bình thường. Này A Nan, Như Lai đã từng dâng năm cành hoa Ubala cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng, và nhờ đó mà Như Lai chứng ngộ được vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là gì? Vô sanh pháp nhẫn là một cái nhẫn không còn phải sanh khởi gì nữa hết. Tại vì thường thường nhẫn nó có ba loại: pháp nhẫn, sanh nhẫn, vô sanh nhẫn. Thế nào gọi là sanh nhẫn? Đấy, sống chung ở chung nè, có nhịn nhau chưa? Chưa. Chỗ của tôi mà sao dành? Cái này của tôi mà sao lấy? Giữa con người với con người mình nhẫn được với nhau gọi là sanh nhẫn. Đi làm chung chỗ thế nào cũng đụng độ nè. Thậm chí vô tu chùa cũng có đụng chạm nè. Chỗ nào có con người là chỗ đó có đụng chạm. Mà mình phải nhẫn giữa con người với con người gọi là sanh nhẫn. Bên cạnh sanh nhẫn là có pháp nhẫn. Pháp nhẫn là gì? Những sự việc xảy ra, những hoàn cảnh éo le. Ví dụ như mình sống ở Edmonton thì phải chịu lạnh. Rồi mình lỡ mình cứ mình gả vào một cái gia đình đó, trời ơi những người trong đó luôn luôn cho mình những cái khó khăn. Và cái hoàn cảnh của mình rất là ngột ngạt. Thí dụ vậy đó. Đó là pháp nhẫn. Nhẫn những cái hoàn cảnh. Rồi nhẫn hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Nhẫn con người gọi là sanh nhẫn. Và đến khi nào không còn gì để nhẫn nữa hết. Tại sao? Tại vì mình tự tại với các pháp rồi. Mình thấy được người đó là như vậy. Mình hồi xưa mình tức lắm, phiền lắm, nhưng hết rồi, giờ tôi hết rồi. Tại vì tôi nhận người đó là người đó, tôi không có bắt buộc người đó phải là ai nữa hết. Thí dụ á, mình sanh ra mình có một đứa con nó bệnh. Mà nếu như mà mình không có được một cái tâm là chấp nhận là con mình nó bệnh, bây giờ mình phải thương nó, mình phải chăm sóc nó bình thường, đừng có đem nó so sánh với ai hết. Tại sao tôi bị nghiệp chướng gì mà gặp một đứa con này, tại sao nó không khỏe mạnh như con người ta, thì cứ đem cái pháp này so với cái pháp mình có, rốt cuộc mình vẫn làm nhưng mình không vui, mình không hạnh phúc. Mà bây giờ đại chúng để ý ha, thí dụ một đứa nhỏ nào mà nó như vậy, mà người cha người mẹ bằng lòng chăm sóc nó bằng tất cả tình thương coi, cái thái độ nó khác lắm. Tại vì hàng ngày mình chăm sóc nó không phải bằng cái tâm trách móc, bằng cái sự phiền não của mình nữa, mà bằng tất cả tình thương. Và đứa con đó, cái tâm tánh nó sẽ khác lắm. Đây là Pháp Hòa muốn nói tới những đứa nhỏ mà nó bị, nó ở đây nó kêu là bệnh tự kỷ, bệnh Down syndrome. Pháp Hòa thấy rồi, những đứa con mà với cha mẹ bằng lòng thương yêu nó, không có phiền hà, cái đứa nhỏ nó khác lắm. Tại vì cái nhân mình nuôi nó, mình cho nó ăn, mình cho nó uống, mà lúc nào mình cũng cay nghiến, mày là nghiệp của tao, mày là nợ của tao, thì tất cả những cái năng lượng nó đi vào trong người nó hết. Còn nếu mình chăm sóc nó bằng tất cả cái tình thương của mình, sự chấp nhận của mình, nó khác lắm. Cái đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Còn Ubala là hoa gì? Nói theo tiếng Phạn á, là Udumbara. Và chúng ta thường âm là Ubakdala. Quý vị nhớ không? Cái câu đó mình hay nói đó, Ubakdala mỗi 3.000 năm mới nở một lần. Mà khi cái hoa này nó nở là có thánh nhân ra đời. Trong cái bài kệ điều thân của sư ông Làng Mai, xong có viết cái bài kệ mà có nhắc tới cái hoa này nè. Trong tư thế kiết già, đó hoa nhân phẩm nở, ưu đàm hoa muôn thở, vẫn tỏa ngát hương thơm. Trong tư thế kiết già, ngồi kiết già cho đẹp. Trong tư thế kiết già, đó hoa nhân phẩm nở. Ý nói là nếu một người mà ngồi cho thật đẹp, sống cho thật yên, thật lành, cái tư thế đó là để biểu tượng cái hành thái của mình. Hãy ngồi thì mình ngồi đẹp, đi là đi đẹp, nói là nói đẹp. Trong tư thế kiết già, đó hoa nhân phẩm nở, thì ưu đàm hoa muôn thở, vẫn tỏa ngát hương thơm. Và cái câu ưu đàm hoa muôn thở vẫn tỏa ngát hương thơm, rất có thể nó lấy từ cái ý của một câu chữ Hán là gì? Đàm hoa lạc khứ hữu dư hương. Hoa đàm dù rụng vẫn còn thơm. Thí dụ như mình nói là, thí dụ bây giờ mình có cái hoa lài đi, hay là hoa lan, hoa mộc lan đi, nó rụng rồi nhưng mà mình bước ra nó vẫn thoang thoảng cái mùi thơm đó. Thì người xưa người ta lấy cái câu đó đó để người ta ví dụ cho một con người sống tốt. Người ta để nói lên cái nhân cách sống của người đó, dù người đó đi rồi. Đàm hoa lạc khứ tức là hoa đàm đã rụng rồi, người đó đã chết rồi, đã không còn nữa, nhưng mà cái hạnh đức của họ, cái tiếng thơm của họ vẫn còn đây. Đàm hoa lạc khứ hữu dư hương. Mình dịch ra tiếng Việt là hoa đàm dù rụng vẫn còn thơm. Vậy thì có một ngày Pháp Hòa tư duy về cái hoa mà 3.000 năm mới nở một lần, mà hễ hoa này mà nó nở là một người siêu phàm có mặt. Ở đây muốn nói một con người tuyệt vời. Cho nên hoa ưu đàm đó là để, nếu mà nói đơn giản cho dễ hiểu là gì? Nhân cách sống của mình. Nếu mà mình có cái nhân phẩm tốt, thì đó là, có phải là trong cuộc đời này kiếm một người vậy hiếm không? Hiếm. Vì hiếm cho nên người ta lấy ví dụ như hoa ưu đàm vậy đó. Chứ thật sự hoa này giờ nó cũng nở khắp nơi. Thí dụ vậy đó. Thí dụ vậy đấy. Hay là nói hoa sa la đó, giờ thiếu gì chỗ người ta trồng có được hoa sa la. Vậy thì nó là quý chỗ nào? Là biểu tượng. Một người mà đẹp như vậy khó lắm. Cho nên người ta hay ví dụ Đức Phật là một đó Ubakdala. Ngài là đó hoa đẹp nhất trong vườn hoa nhân loại. Đó là những lời khai thị, mở lời cho cái lễ Phật đản trước khi chúng ta làm lễ tắm Phật. Và chúng ta có cái lời mở lời đó, và trong đó có một câu vậy đó: Ngài là một con người như chúng ta, nhưng mà Ngài đã thể hiện tình thương và hiểu biết của Ngài đến mức tột cùng. Ngài là đó U Bát Đa La mỗi 3.000 năm mới nở một lần. Ngài là một đó hoa đẹp nhất trong vườn hoa của nhân loại. Mỗi con người mình là một cái hoa hết, phải không? Mình nở mỗi kiểu mỗi cách đó. Có người sáng tươi chiều héo, có người sáng héo chiều tươi, có người tươi nguyên ngày mà có người héo nguyên kiếp, không biết được. Nhưng mà mỗi người là một đóa hoa, thì trong nhân, trong các hoa nhân phẩm đó, con người đó, hoa U Bát Đa La. Như Lai đã từng dâng năm cành hoa U Bát U Ba La cúng dường Phật Nhiên Đăng. Nhiên Đăng là một vị cổ Phật, và nhờ đó mà Như Lai chứng ngộ được vô sanh pháp nhẫn. Cái này nói đến cái tiền kiếp của Đức Phật đó. Trong một cái tiền kiếp của Ngài là một người đi dâng hoa cúng dường. Lúc đó Ngài mua hoa để cúng dường cho Phật Nhiên Đăng. Thì cái người bán hoa đó, Ngài mua 5 cành hoa thôi, thì cái người bán hoa hỏi: ông mua làm gì? Nói: tôi mua cúng dường Phật Nhiên Đăng, vậy cho tôi ké với. Tôi còn 2 cái, tôi cúng dường 2 cái, ông cúng dường giùm tôi. Và cái người bán hoa đó chính là công chúa Gia Du Đà La. Và cái người mua hoa cúng dường cho Phật Nhiên Đăng đó chính là Thái tử Siddhartha đời này. Cho nên đời này mà họ gặp nhau làm vợ làm chồng, trợ duyên cho nhau tu đó, họ có cái quá khứ đó. Cho nên đời này mình gặp nhau mà vợ chồng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, gọi là phu sướng phụ tùy, một cách nghĩa là rất là êm xuôi, là mình biết mình có một cái quá khứ rất tốt. Đời này mình muốn bố thí, chồng ủng hộ bố thí, mình muốn cúng dường, vợ ủng hộ cúng dường, mình muốn tu, vợ chồng cùng tu. Đó là cái nhân lành lắm đó. Không phải đợt kiếp này đời này đâu, mà có quá khứ, vì mình đã gieo trồng. Cho nên Thái tử Siddhartha mà muốn đi tu mà công chúa Gia Du Đà La thật cả hơi buồn. Thái tử chỉ nhắc một câu thôi: nàng đã quên sao? Nhiều kiếp nàng đã phát nguyện như vậy mà. Đọc ở trong kinh Đại Thừa Trang Nghiêm nói về cuộc đời của Đức Phật. Và nhờ đó mà Như Lai chứng ngộ được vô sanh pháp nhẫn, căn lành thì ít như thế mà phước báo đâu phải nhỏ. Cúng có 5 cành hoa là gieo trồng chút gì thôi mà phước báo đâu phải nhỏ. Tại vì cái của thì nó ít, nhưng mà cái tâm trí, cái kính trọng nó vô lượng. Người Việt mình cũng có những câu như vậy đó: một miếng khi đói bằng một gói khi no, của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng. Như Lai do dâng 5 cành hoa cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng và chút ít căn lành khác mà được phước báo lớn lao như thế. Này A Nan, thầy muốn biết không? Thầy muốn biết không? Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con muốn nghe. Bạch Đức Thế Tôn bây giờ thật đúng lúc, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy. Đức Thế Tôn đã trồng chút ít căn lành nơi Đức Phật Nhiên Đăng mà được phước báo như thế nào? Cho nên mà mình muốn nghe người ta nói, mà ngay đúng lúc là phải nghe, chứ chờ lúc nào? Hồi nhỏ Pháp Hòa thích đọc mấy sử của các tổ lắm, cho nên tổ Huệ Quang, tổ Khánh Hòa, Khánh Anh rồi đó, là những cái vị tổ đó được nhắc trong cái quyển gọi là 50 năm chấn hưng Phật giáo. Mà rất tiếc là Hòa Thượng Thiện Hoa đó, Ngài soạn cái quyển đó, đó nó không còn những tập kế. Tại vì Ngài soạn xong quyển đó là Ngài muốn viết tiếp nữa, nhưng mà rất tiếc là Ngài tịch sớm quá. Hòa Thượng Thiện Hoa tịch lúc Ngài mới có 53 tuổi à. Mà quý vị thấy cuộc sống của Ngài chỉ có 53 năm thôi, mà Ngài viết biết bao nhiêu sách vở để lại nè. Nội cái bộ Phật Học Phổ Thông thôi. Nói của bộ Phật Học Phổ Thông thôi, còn chưa tính là các tông phái của đạo Phật nè. Gọi là gì, ở đây khóa tu vừa rồi mình có tặng cái quyển 8 quyển sách quý đó. Ở đây có ai có cuốn đó không? 8 quyển sách quý là trong đó mình gom lại 8 cái quyển sách mà Hòa Thượng Thiện Hoa Ngài viết đó, mình in thành một tập đó, đặt là 8 quyển sách quý. Rồi Ngài viết nào là Bài Học Ngàn Vàng nè, Hòa Thượng Thiên Hoa viết đó. Cho nên cái lúc mà mình ý Pháp Hòa nói là cái lúc mà mình chưa có bận rộn nhiều việc gì đó, mình được cái cơ hội mà mần mò những cuốn sách như vậy đó, ngay lúc đó mà không đọc biết lúc nào. Bây giờ mà muốn đọc là không phải dễ. Tại vì sao? Ca sa vị trước hiềm đa sự, trước đắc ca sa sự cánh đa. Ca sa chưa mặc than nhiều việc, được mặc ca sa việc lại nhiều. Lúc nào cũng có chuyện để excuse hết hết. Cho nên hồi nãy đói đến thì ăn mệt ngủ liền, lúc nào tu được tu đi. Tại vì ngày mai lỡ không tu được làm sao? Lúc nào mình bố thí được, dù một đồng cũng cứ bố thí. Nó thôi có một đồng cho gì, để mai đi năm đồng cho, biết mình có ngày mai không. Cho nên giây phút nào làm được việc gì cứ làm. Bây giờ nè, mình hiểu đạo rồi phải không? Mình ý thức phải không? Mình đâu cần phải tu gọi là tu full time, tu bạc tham thôi. Ngày 20 phút tụng kinh, ngồi thiền, còn hơn là trước kia không có phút nào. Mà cứ đợi khi nào tu rảnh đi, mà tới hồi rảnh ấy, thiệt là rảnh. Và lúc đó bắt đầu phải thêm chữ thiệt là rảnh nữa nha. Mà rốt cuộc không giây phút nào mình rảnh hết. Phải viết cái câu ra, thời gian trôi rất mau. Trời, thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh. Giây phút nào hiểu đạo, giây phút ấy tu hành. Hay là giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Tỉnh lúc nào tu lúc đó. Tại vì ngày mai mình có thể say đó. Ngày mai mình có thể say đó. Giống như Ngài Trần Thế Tâm nói vậy đó. Mũi trước vị ngon, tai mũi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương. Lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Mình cứ lên đên làm khách phong trần mãi, ngày đã hết, quê đã xa, vạn dặm trường. Một cái cảnh rất là thê lương, và hình như mình không có lối về. Cho nên giây phút nào mình ý thức là giây phút đó mình tu, không có kịp. Tu mau kẻo trễ là vậy đó. Nghe có vẻ như là gì nó bi thương lắm không, nhưng mà thật sự là như vậy. Mà tu đâu phải là gì đâu. Ví dụ như hôm nay người ta chửi mình nè, nhịn đi. Nó để mai nhịn, ngày mai biết có cơ hội nó chửi nữa không, rủi nó không chửi nữa lấy gì nhịn. Ngày bữa nay nó chửi là bữa nay nhịn. Cảm ơn, chửi đúng lúc, nhịn đúng bữa. Bây giờ nó trồng chút ít căn lành ở Đức Phật Nhiên Đăng mà được phước báo như thế nào. Lúc ấy Đức Phật duỗi cánh tay sắc vàng ra, dùng ngón tay út phóng ra mùi thơm của hoa trời Ubala, xông khắp 3000 đại thiên thế giới chư Phật, tỏa khắp trăm ức chỗ nơi có mặt trời mặt trăng đang vận hành. Ở giữa các hàng trời người và Atula, Đức Phật hiện bày sự việc kỳ diệu chưa từng có này. Đức Phật đã trồng chút ít căn lành nơi chư Phật và có được phước báo như thế nào, Ngài đều hiện bày đầy đủ, không hư dối, không thiếu sót. Đức Phật chỉ cúng có 5 cành hoa cho Phật Nhiên Đăng mà Ngài phước báo vậy. Bây giờ A Nan muốn biết phước báo của Ngài sao? Ngài chỉ cần lấy ngón tay út của Ngài búng một cái thôi. Vậy mà hương thơm khắp 3000 đại thiên thế giới, xông khắp cả trời trăng. Chuyện khó tin không? Đâu có gì đâu không hiểu được. Đâu có gì đâu không hiểu được. Bây giờ có bao giờ mình chỉ cần búng ngón tay mà mọi việc nó thành không? Có chứ. Thí dụ như bây giờ á, mình có một cái quyền hành nào đó, chỉ cần mình signal cho người đó làm thôi là mọi việc xong, mà không làm, tại ghét. Có nhiều khi mình nói một câu, trời, tôi hả, búng ngón tay là xong rồi, mà tôi ghét, tôi không làm. Trong cuộc đời này có những nhiều khi mình chỉ cần một câu nói của mình thôi là mọi việc nó xong, mà mình không làm. Chỉ cần một hành động của mình đi tới một cái thôi là mọi việc nó xong. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, trong một cái bữa tiệc hay một cái bữa họp mặt nào đó, cái sự có mặt của mình nó làm cho mọi người không khí rất là vui. Mình vắng mặt đó là người ta, nó nói lên cái sự thiếu vắng mà nó tại vì có những lúc mình rất là quan trọng. Chẳng hạn như mình là cha, là mẹ, là ông bà gì của con cháu, và mình chỉ cần có mặt một cái thôi là tất cả mọi việc nó vận hành tốt hết. Mặt trời là ánh sáng của ban ngày, mặt trăng là ánh sáng của ban đêm, và biểu tượng cho gì? Cả một ngày. Mà chỉ cần chúng ta đem cái tâm mình vào đó thôi. Ở đây là nói cái phước báo á. Tại sao không nói phước, việc nhỏ như búng ngón tay nhưng mà lại là phước báo lớn, là ở cái chỗ nè, cái chỗ là chúng ta đem cái lòng của mình ra trong cái công việc, dù cái việc làm rất đơn giản. Chứ có nhiều vị mới nói tôi đâu biết làm gì đâu, tôi tới tôi chỉ biết quét nhà thôi, đỡ lắm á. Tôi đâu biết làm gì, tôi chỉ rửa chén thôi, tôi chỉ cần sắc gọt thôi, hay là tôi chỉ cần có mặt trong một thời kính thôi. Cho nên cái việc này nó không phải là cái việc khó tin, là việc có thật. Tại vì cúng dường là gì? Tiếng Mỹ dịch là offer. Mình đi mua nhà cũng make một cái offer mà. Thì trong cuộc sống của mình á, mình có thể hiến cúng. Cho nên khi mà chúng ta mang bông, mang trái, mang những cái gì lên cúng Phật á, là cái ý nghĩa đó đó. Phật chỉ là một biểu tượng của sự tỉnh thức, của sự giác ngộ, của cái thiện, cái lành. Chúng ta dâng cúng là gì? Là chúng ta có cái tâm nguyện muốn hiến dâng cái gì đẹp cho đời. Ví dụ như mình cúng hoa là dâng cái đẹp cho đời. Mình cúng trái là dâng cái quả lành cho đời. Mình cúng hương là dâng cái gì nó thơm cho đời, cái đạo hạnh cho đời. Mình cúng nước là để dâng một cái gì đó trong sạch, mát mẻ cho đời. Cho nên những thức mà chúng ta dâng cúng, ý muốn nói là mình muốn hiến dâng cái đó cho cuộc sống này. Phật chỉ là biểu tượng, cho nên Phật đâu có ăn. Nhưng Phật ngồi đó, Phật làm biểu tượng. Không có cái đối tượng mình không có cúng. Cho nên chữ trong Phật giáo, chữ hiến cúng là gì? Thí dụ như đấy, làm gì cũng cúng dường hết á. Đi tới đem bao gạo cũng kêu cúng dường. Đem bình dầu cũng cúng dường. Cúng bộ quần áo, bộ y cũng là cúng dường. Cúng cái công việc cũng là cúng dường. Tức là mình có cái tâm nguyện mình muốn hiến dâng cái đó. Cho nên á, Ngài A Nan muốn nghe được cái chỗ gọi là cái đúng lúc để mà nghe cái chuyện của Phật. Phật nói muốn biết tôi cúng dường tôi được phước nhiều. Đức Phật duỗi cánh tay sắc vàng ra, dùng ngón tay út phúng ra mùi thơm của hoa U Bát La xông khắp 3000 đại thiên thế giới, tỏa khắp 100 ức chỗ nơi có mặt trời, mặt trăng. Có nhiều khi một cái lời nói của mình mà nó, mình thiếu cái sự chánh niệm suy nghĩ, nó ảnh hưởng biết bao nhiêu người. Nó ảnh hưởng không phải một tháng này, một năm sau, mà cả những năm về sau nữa. Cho nên nó quan trọng lắm. Ở giữa hàng trời người A-tu-la, Phật hiện bày sự kỳ diệu chưa từng có. Đức Phật đã trồng cái quýt căn lành để chư Phật và có được phước báo như thế nào? Ngài đều hiện bày đầy đủ, không hư dối, không thiếu sót. Lúc bấy giờ Đức Phật nói kệ rằng: chư Phật thật không thể nghĩ bàn, giáo pháp của Như Lai cũng như vậy. Nếu tin điều không thể nghĩ bàn sẽ được phước không thể nghĩ bàn. Một người trải qua vô lượng kiếp bố thí cho tất cả chúng sanh, có tư tưởng hay không tư tưởng, một người trải qua vô lượng kiếp cúng dường cho tất cả Phật Bích Chi, các bậc vô lậu A-la-hán. Nhớ ha, A-la-hán là những người không còn một cái lậu hoặc phiền não nào, gọi là vô lậu. Một người cúng dường Phật tại thế hoặc Phật sau khi nhập Niết Bàn, mặc dù chỉ với một chắp tay, phước báo này hơn hai người trước. Chỉ một cái chắp tay cúng dường. Giới luật của Phật không khiếm khuyết, trong chánh định tâm được tự tại. Phật nhãn không gì không thấy rõ, thiếu thấu suốt diệu pháp không nghi hoặc. Ở nơi chư Phật tu tâm từ, ngày hoặc đêm dùng ít thời gian cúng dường chư Phật phước vô lượng. Mình đêm ngày gì cũng được. Cho nên quý vị tụng kinh, quý vị lễ Phật á, đừng có lo cái chuyện mình ví dụ đi làm về 12 giờ khuya lễ Phật được không? Được hết á. Có nhiều vị không dám cúng, không dám, tại vì sợ cửa thiên đình đóng cửa. 12 giờ khuya mình cúng làm rộn ở trển có tội. Chỉ có mình ở dưới này mới phiền não thôi. Đang ngủ mà ta gọi điện thoại bực. Đang coi phim hay quá mà cứ bấm chuông hoài đi ra bực. Chứ còn cái chuyện các ngài là mình muốn tu giờ nào mà các ngài cũng hoan hỷ. Trong ba cõi không gì so sánh, trải kiếp tăng kỳ trong quá khứ, Như Lai nơi đạo tràng chư Phật từng làm ánh sáng cho trời người, tu các nghiệp lành không kể số. Nên trong thời gian dài lưu chuyển, hưởng thọ phước báo không cùng tận, do phước báo đó làm nhân duyên, Như Lai chứng thành bậc chánh giác. Như Lai vì thương xót chúng sanh, đời đời thường tu hạnh cúng dường, vô lượng trăm ngàn ức chư Phật, Phật không thọ ký cho Như Lai. Đức Thế Tôn trên trời, trên hết trời người, biết Như Lai căn lành chưa đủ, dù tu thiện không được thọ ký, Như Lai vẫn trì chí kiên nhẫn. Có nhiều khi mình làm đâu có ai ghi nhận chuyện đó đâu, nhưng mà đừng có, có nhiều khi thế gian mình làm mà không ai ghi nhận hết, thôi không làm nữa. Còn đối với các ngài là dù không ghi nhận nhưng mà các ngài vẫn trì chí mà làm, tại vì mình biết cái đó thiện. Hòa Thượng Trí Tịnh á, ngài có những cái câu dạy rất là đơn giản. Thí dụ ngài dạy như thế này: ăn chay, niệm Phật, thấy việc gì lành thì làm, tới đâu thì tới. Ngài dạy đơn giản như vậy đó, mà bây giờ thành ra những cái câu mà người ta phải khắc vô đá. Tại vì người ta khắc vô đá đó thì mọi người mới nhìn, mới thấy và ghi lại những cái pháp ngữ của Hòa Thượng. Mà ngài dạy đơn giản vậy thôi: ăn chay, niệm Phật, làm lành, mà thấy việc gì lành thì cứ làm, tới đâu thì tới. Ngài còn nói nữa: đời tôi á, tôi tu, tôi không cầu mà không từ. Không cầu là sao biết không? Không có cầu, không có muốn gì hết á, nhưng mà ai cho tôi cũng từ chối. Tôi không cầu mà không từ. Mà ngài nói tiếp, thí dụ giờ mình muốn cho ngài cái quạt máy, ngài không dùng, ngài vẫn nhận, ngài nhận để ngài cho người nào cần. Ở Việt Nam có một vị hòa thượng, giờ ngài tịch rồi, hình như đạo hiệu của ngài là ngài Hồng Năng. Một năm là ngài đi nhận của cúng dường trai tăng, nhận hết, ai cúng xà bông khăn bàn chải gì ngài đem về, ngài nhận hết xong ngài để vô cái kho. Cuối năm là ngài tập hợp chư tăng vùng lại đó và mở kho ra, ai cần gì lấy, nhận hết nhưng mà ngài cho. Cho nên các vị là người ta thấy giống như Hòa Thượng Trí Tịnh dạy vậy đó, thấy nếu điều đó đúng cứ làm, việc lành cứ làm, tới đâu thì tới. Bây giờ người ta có thể luận bàn mình sai hay trái, nhưng mà cái chuyện cuộc đời này thị phi nó đâu bao giờ nó dừng mãi chỗ đó đâu. Bây giờ thì nó đúng đó, nhưng mà có thể tương lai nó sai. Bây giờ nó sai đó, nhưng mà sau này nó sẽ trúng, nó sẽ đúng. Ví dụ như hồi đó, hồi nhỏ mình đi tu đi, trời đất ơi, hết chuyện rồi, còn nhỏ mà đi tu, người ta thấy mình làm sai phải không? Nhưng mà sau này mình lớn lên, mình làm được nhiều việc đúng rồi, cái người ta nói, mà xưa chọn đường đúng đó. Rồi xưa mình, ai biểu mình đi tu, nói không, tôi thích có chồng, tôi thích có vợ, tới hồi khổ quá, nói sao, hồi đó sai. Bây giờ cho tôi chọn lại, tôi sẽ chọn gì? Không lập gia đình, đó, vậy đó. Dù thiện, dù tu thiện không được thọ ký, Như Lai vẫn trì chí kiên nhẫn. Gặp lúc Phật Nhiên Đăng ra đời, liền cúng năm cành U Ba La, tóc trải bùng thỉnh Phật đi qua, được chứng nhập vô sinh pháp nhẫn. Cái này cũng căn cứ trên cái tiền kiếp của ngài. Rồi Đức Phật Nhiên Đăng cúng hoa xong rồi, Đức Phật Nhiên Đăng đang đi tới, đang đi thiền hành, thì đi tới một cái chỗ đó là một cái vũng bùn. Thì ngài đã Bồ Tát Thiện Huệ, trong kiếp đó ngài tên là Thiện Huệ, trải cái tóc xuống để cho trải xuống bùn để cho Phật đi. Bây giờ mình có thể đặt một câu hỏi, mình nói ông Phật nào mà kỳ cục vậy. Đường đi không tránh, tự nhiên bùn chỗ đó ta trải ra, vậy mà đành lòng bước lên. Biết đâu chừng mình đặt câu hỏi vậy phải không? Nhưng mà trong cuộc đời này có những cái mình biết cái người đó, người ta làm được cái việc đó, người ta hạnh phúc, người ta có phước. Thí dụ như có những hòa thượng mình lên đảnh lễ, quý ngài cho mình lễ. Tại sao? Tại vì quý ngài biết mình, cái tâm thành kính của mình đảnh lễ, quý ngài cho mình lễ để mình gieo trồng một chút ít căn lành. Nhưng mà quý ngài cũng có cái cách tu của quý ngài chứ. Giống như hòa nhớ hòa thượng Thanh Từ ngài dạy, ai lên đảnh lễ đôi lúc ngài ở cái chỗ mà ngài không từ chối được thì ngài khom người lại để ngài nhận cái lễ đó. Đây là câu chuyện thôi. Ngọc Lâm Quốc Sư á, khi mà ngài đi ra hành đạo á, thì ân của ngài á, là một cái người chứng đạo, cho nên biết trước là ngài Ngọc Lâm sẽ có gặp những trường hợp khó xử. Thì trong đó có một cái trường hợp như thế này, là một hôm á, quần thần ra đảnh lễ Ngài. Lúc đó Ngài lên làm quốc sư rồi, nhưng mà Ngài Ngọc Lâm Ngài rất là sợ tổn phước, bí quá không biết làm sao. Thì Ngài mới nhớ trực lại là sư huynh của mình đã có đưa cho mình 3 cái túi, và dặn là đến cái lúc nào mà khó khăn nhất, lần thứ nhất khó khăn thì mở túi thứ nhất, mở túi thứ nhì, thì tới cái lần thứ ba mở cái túi thứ ba đó ra đó, thì lúc đó mới câu cái câu là để tượng Phật phía trước. Thì Ngài mới biết rằng ông sư huynh của mình đã biết rằng có một ngày mình phải gặp một cái khó khăn, là người ta hàng ngàn người đảnh lễ mình, bây giờ làm sao mình né cái lễ đó đây. Thì muốn như vậy thì thỉnh cái tượng Phật để phía trước này, để cho ai có lễ thì coi như là lễ tượng Phật chứ không phải lễ mình. Bắt đầu từ cái chuyện đó, giờ các cái buổi giảng, các pháp thoại, các cái người ta hay để tượng Phật ăn trước, để có ai đảnh lễ là lễ tượng Phật. Cũng giống như giờ mình bắt buộc phải chịu một cái lễ thì mình khiêm cung, mình chấp tay, hoặc là mình nép qua bên để cho người ta lễ Phật lễ tổ, mình như là một người chứng nhận và cùng lễ với người ta. Thí dụ vậy đó. Cho nên cái chuyện mà thí dụ mình nói, ồ sao mà nhiều cái chuyện mà người ta làm mà mình thấy lạ, bùng dơ vậy mà người ta trải tóc xuống mà mình cũng bước qua. Không phải. Cái chuyện đó là ở đây muốn nói là có những cái trường hợp mình phải nhận như vậy để cho người đó được cái phước. Cũng giống như á, quý vị cho gì cái nói, nhận đi, bác nhận cho con vui, bác nhận cho con có phước. Cũng giống như á, Hòa thượng Phổ Tuệ ngày mới tịch, ai mà tới xin ngài xoa đầu con, thì mình trong bụng mình nghĩ sao biết không? Trời ơi, các hòa thượng tu mà ngài rờ đầu mình là mình được phước dữ lắm, cho nên gặp với ngài là hay đưa đầu vô xin ngài rờ con cái. Ngài nói rất là khiêm cung, cái rờ đầu này không phải là cái sự rờ đầu ban phước gì hết, mà như là một sự ấn chứng cái tâm thành của quý vị tới đây lễ Phật thăm chư Tăng. Pháp Hòa xin thưa đại chúng, Pháp Hòa đâu lạ gì đâu mà thỉnh thoảng cũng bị vậy. Người ta cứ thầy rờ đầu, thì không lẽ giờ người ta cứ đưa đầu vô làm gì giờ? Thì thôi mình cũng để lên, nhưng mà mình không dám nói gì nữa. Thôi chúc cô bình an, khỏe mạnh, tinh tấn, vậy thôi, cho người ta vui. Bây giờ mình ở cái thế là phải rờ, tại ta đưa đầu vô rồi, rồi cái một người ta thấy, rồi hai người ta thấy, đó là mình là chả là gì hết, huống chi các bậc gọi là cao đức. Nhưng mà ở đây ngài dạy như vậy, đấy không phải ấn chứng gì hết. Cho nên quý vị mà đem chuỗi, đem Phật đồ vô, thầy chú con, chú thím gì đây, nhưng mà cái tâm của mình ra vô đó. Mà hôm trước mình mới nói đó, cầm cái vật lên, lấy cái tâm mình vui đó. Cái này gọi là gì? Tâm ấn vật. Lấy cái tâm ấn vô cái vật. Còn mình thấy cái việc đó, mình muốn nghĩ tới người đó, là vật ấn cái tâm mình. Ví dụ như ở nhà mình có thờ một cái tượng Phật mà để thấp thấp vậy nè, tự nhiên bữa kia mình đi ngang cái tiệm, thấy bán một cái chân rất là đẹp, rất là vừa với cái tượng mình, tự nhiên thấy cái vật đó mình nhớ trực là ở nhà mình có một tượng Phật thấp thấp, thỉnh này về đẹp nè, thì cái đó là vật ấn tâm. Giờ đem về để tượng Phật lên, tâm ấn Phật, hay lắm. Đức đạo sư đứng trên không hư không thọ ký cho Như Lai nói rằng đời sau trải kiếp A Tăng Kỳ, ông sẽ thành Phật Hiệu Thích Ca. Lúc đó ngài trải tóc, cúng dường hoa, trải tóc trên bùn rồi, thì người Phật nhân đang thọ ký. Sau này ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Cũng giống như vua Tỳ Lưu Ly đó. Vua Tỳ Lưu Ly đó, ông là một cái kiếp trước, ông là một đứa nhỏ đang chơi bên vệ đường. Nắng thành quách, nắng cung vàng điện ngọc vậy đó. Nắng bánh trái táo trái xoài vậy đó, thì thấy Đức Phật đi ngang. Thì lúc đó đứa nhỏ đó nó dâng cái cục đất sét đó lên nó cúng dường. Đối với mình, ê sao con hổn vậy, con dám đưa cục đất cho ông Phật, nói con dám đưa cục đất cho ông thầy. Đức Phật nhận thọ ký, đứa nhỏ này 200 năm sau sẽ thành một đức vua. Đó là tiền thân của vua Tỳ Lưu Ly. Cũng giống như các vị mà người ta người ta thọ ký là như vậy đó. Vua Tỳ Lưu Ly là tiền thân là một đứa nhỏ dân cục đất. Đức Phật các thầy làm cái thất cho Phật. Rồi có một người đó bưng một cái chén bùn tới, mà thất của Phật thì làm xong rồi. Đức Phật nó lấy cái bùn đó trát tiếp trên cái tường đi, gieo cái phước cho họ. Rồi người ta gom vải, người ta may y cho Phật. Có bà già nghèo đó, bà có một miếng vải, bà nghe tin trễ quá đi, bà đem cái miếng vải đó tới trễ quá. Nhưng mà may y xong hết rồi, người ta các thầy không nhận nữa. Nhưng mà Phật ở trong thất, Phật nghe được. Phật nói nên nhận cái miếng vải đó, và lấy miếng vải đó chồng lên y. May rồi phải không? Chồng miếng vải đó lên và đặt cho cái miếng vải đó là bần bà, miếng vải của bà nhà nghèo. Đó là cái lịch sử bây giờ. Y của các thầy may xong cái đắp miếng vải lên ngay cái móc y, nó có một cái miếng đó, đó là cái miếng bần bà đó. Nhưng mà tại bần bà sau này mình xí soạn không, mình cắt rồi cho nó đẹp, cho nó lên, để dĩ nhiên rồi, người ta theo lễ mà. Mặc đồ rách không có gì nhục hết, rách mà biết may vá, để cho nó rách người ta lòi lõm mới kỳ. Nghèo mặc đồ vá không có nhục, rách mà biết lành lặn, đúng không? Nghèo mà không trộm cắp, biết gói ghém xong cái nghèo không có nhục. Nghèo mà đi trộm cắp mới không được. Nghèo đâu có gì nhục. Nhưng mà mình, thí dụ như xin lỗi, nghèo mà làm sang mới quê à. Nên mình nói ví dụ vậy thôi ha. Thôi thì đại khái cái phẩm này là phẩm phước đức. Đây là cái phần kệ tụng thôi. Đức Phật lặp lại những cái chuyện phía trước vậy đó. Thì Pháp Hòa đọc để mà có một số điểm Pháp Hòa cần giải thích cho đại chúng nghe. Thì cái chỗ đó là cái chỗ những cái hình ảnh là tiền thân của Đức Phật. Thì mình nghe những câu chuyện đó là mình thấy các ngài đều có những cái túc duyên với nhau. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp đều đã từng gặp Đức Phật trong quá khứ hết. Có một kiếp Đức Phật là chim quanh vũ, ngài Xá Lợi Phất là một ông chủ ruộng. Rồi hai con chim mù mà mẹ của con chim quanh vũ đó là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Thì giờ bây giờ mình nghe xong câu chuyện mới nói, ủa làm gì những cái chuyện tiền thân đó? Cái chuyện Đức Phật nói chuyện tiền thân là chuyện của ngài. Cái vấn đề ở đây là chúng ta lãnh được một cái ý, phải không? Và chúng ta nhận ra được cái gì để cho chúng ta biết rằng có những cái không phải tự nhiên đời này mà chúng ta được gặp. Ví dụ đời này Pháp Hòa có cái duyên về đây, sống ở đây, rồi làm đạo ở đây mà được gặp đại chúng. Hay là xa hơn là tất cả Phật tử khắp nơi trên thế giới đã cùng với Pháp Hòa trong cái công việc Phật sự đó. Cái đó là cái duyên đó. Mình đã nguyện trong nhiều kiếp rồi, cho nên đời này Pháp Hòa dù ở bất cứ phương nào Pháp Hòa làm đạo, quý vị vẫn hướng về cái phương đó cùng làm. Không phải chuyện đơn giản. Thí dụ như Pháp Hòa ở đây mà vẫn hận thù với kiếp nào đâu đó, thì cái đó nguy, phải không? Còn mình mà vẫn có cùng một cái tâm nguyện làm Phật sự với nhau. Cho nên vì vậy mình mới có cái câu là chư tăng trong mười phương. Mình kết duyên trong mười phương. Cho nên lúc nào đảnh lễ đó, xin đảnh lễ mười phương Phật, đảnh lễ mười phương Pháp, đảnh lễ mười phương Tăng. Không phải một phương, mà phương nào mình cũng có. Mà theo cái bài hát đó, tăng thân khắp chốn. Thôi mình tạm dừng ở đây rồi. Tuần sau mình học tiếp. Tuần sau mình học phẩm mới ha. Hôm nay mình học hết phẩm thứ 10, phẩm phước đức cúng dường. Cái kết luận của cái phẩm này là nói đến những cái duyên lành mà chúng ta gieo, thì dù bất cứ một chút nào, căn lành nó không mất. Ngược lại, nếu mà cái có không phải là căn lành, nó là cái căn xấu, cũng không mất. Cũng không mất. Tại vì sao? Mình phát ra một tiếng gì, thí dụ mình ở trong một căn phòng này kính, mình phát ra tiếng tôi thương anh, nó sẽ dội lại tiếng tôi thương anh. Mình nói ra một cái câu tôi ghét anh, nó sẽ dội lại cái tiếng tôi ghét anh. Hồi xưa có một đứa nhỏ, nó nói với ba nó vậy. Nó nói con cuộc đời này sao không ai thương con hết. Thì ba nó mới dẫn nó tới một cái vùng núi, bây giờ con đứng con le lên đi. Nói tôi thương anh. Nó vừa nói xong thì cái tiếng dội lại, tôi thương anh. Con đổi lại đi, con nói tôi ghét anh đi. Thì cái tiếng nó dội lại. Thì ông ba mới dạy đứa con, con muốn người ta thương con trở lại thì trước hết nơi con phải phát ra cái tình thương đó. Cho nên cái chúng ta thật ra trong không cần đợi tới học Phật nữa, ngay cả cái cuộc đời bình thường chúng ta vẫn hiểu rằng á, nếu mình muốn người ta đối xử với mình như thế nào, mình hãy đối xử với người ta trước, không? Và cái câu mà chúng ta thường nhắc nhở, người ghét người, người thương người bao nhiêu cũng thiếu. Mình ghét nhau một chút á, quá nhiều rồi. Nhưng mà mình thương nhau nhiều bao nhiêu cũng không đủ. Đây chúng ta hồi hướng. Thế đại chúng, ngày mai 6 giờ chúng ta lồi thiền, 6 giờ rưỡi lại vạn Phật.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn. Quả Phật xin chứng nên.